Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Tên sát nhân thường đục cửa bếp, giết hại nạn nhân giả mang bằng rìu, rồi biến mất không dấu tích. Vụ án người rìu. Người rìu lần đầu xuất hiện ngày 23 tháng 5 năm 1918 và giết hại giả mang Joseph Maggio và vợ trong căn hộ. Bên dưới căn hộ là cửa hàng tạp hóa cả hai làm chủ. Cảnh sát phát hiện ra một phần cửa sau bị đục và chiếc rìu dính đầy máu nằm chỏng chơ trên giường. Không có ai căn nhà bị giết hại ngoài hai vợ chồng. Dấu hiệu để lại duy nhất là một thông điệp viết bằng phấn trắng gần nhà của nạn nhân. Khi cuộc điều tra diễn ra, cảnh sát phát hiện nhiều trường hợp các chủ tiệm tạp hóa người Italia bị giết từ năm 1911. Các vụ giết người này giống hệt trường hợp của nhà Maggio. Sát nhân khoét cửa và giết họ bằng rìu cầm tay. Cảnh sát nghi ngờ có sự liên hệ với mafia. Sau đó một tháng, kẻ thù ác lại tiếp tục hành trình tội ác. Louis Bossemer và vợ là Annie Lowe được phát hiện dính đầy máu trên người và bị những vết thương khắp cơ thể do rìu gây ra. Kẻ sát nhân vứt lại chiếc rìu trong phòng ngủ, một phần cửa bếp bị đục thủng và không thứ gì bị lấy cắp. Annie Lowe, sau khi được điều trị ở bệnh viện, nói rằng kẻ sát nhân là một người đàn ông da màu trẻ tuổi. Nhưng sau đó cô nói rằng kẻ sát hại cô chính là chồng mình. Cảnh sát cho rằng câu chuyện của cô đưa ra là vô lý, vì không có người nào tự dùng rìu bổ vào mặt mình. Kẻ sát nhân vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nạn nhân tiếp theo của người rìu là bà Edward Snyder, người thoát nạn thần kỳ và mô tả thủ phạm cao, gầy như một bóng ma. Joseph Romano, chủ tiệm tạp hóa người Italia, bị tấn công vào tháng 8 nhưng không may mắn. Ông qua đời vì vết thương quá nặng trên người. Các vụ tấn công khiến người dân vô cùng hoảng loạn. Họ bắt đầu nhìn thấy hình bóng của người rìu ở bất kỳ ngõ ngách nào. Một vài người nói rằng hắn cao gầy, số khác cho rằng hắn mặc quần áo phụ nữ. Một số người khẳng định tên giết người là phụ nữ hoặc là đàn ông, nhưng rất lùn. Nhiều nghi vấn đặt ra quanh lỗ nhỏ trên cửa quá bé để sát nhân có thể chui vào. Thuyết âm mưu cho rằng hắn tới từ hành tinh khác. Người rìu đột nhiên dừng việc giết chóc trong tháng 9. Một số cư dân ở thành phố New Orleans cho biết xuất hiện nhiều vụ đột nhập vào nhà hoặc thông báo đã bắn một số kẻ rình rập trong bóng tối. Sau tháng 9, không có thêm bất kỳ vụ việc nào. Đột nhiên người rìu mất tích không dấu vết. Bẵng đi một thời gian, ngày 10 tháng 3 năm 1919, người rìu trở lại và gây ra vụ thảm sát kinh khủng gần khu vực Retna, thành phố New Orleans. Kẻ thù ác mặc áo tối màu tấn công nhà Comigilia. Ông bố Sackler đánh nhau với thủ phạm. Tuy nhiên, qua đời vì vết thương thương rất là nặng. Người rìu sau đó giết hại Rosie và con gái 2 tuổi Mary. Dù Rosie cầu xin nhưng kẻ thù ác vẫn xuống tay màn rợ, giết hại đứa con 2 tuổi. Rosie may mắn thoát chết dù bị thương khắp người. Vụ tấn công đẫm máu làm cho toàn bộ thành phố khiếp sợ. Sau đó thời báo Picayune của New Orleans nhận được bức thư kỳ bí vào ngày 14 tháng 3 năm 1919 với nội dung: "Sẽ không thể nào bắt được tao. Chúng nó không thể nhìn thấy tao vì tao vô hình. Tao không phải là con người mà là quỷ dữ từ địa ngục. Tao là người rìu mà lũ cảnh sát và người dân New Orleans phải gọi tên." Tên sát thủ nói rằng mình rất thích nhạc ra và thề với tất cả quỷ dữ trên trái đất này, nếu sắp tới kẻ nào khước từ mở nhạc ra sẽ bị một rìu vào mặt. Cuối tuần đó thì cả thành phố New Orleans mở nhạc ra như thể đây là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân. Nhiều người không tin vào lời nói của kẻ thù ác và vẫn bình yên. Joseph Davila, một nhạc công địa phương soạn bản nhạc có tên là Điệu Nhạc Gia của Người Rìu, Bí Ẩn, bất ngờ gây được tiếng vang lớn trong thành phố. Đêm đó không ai chết dưới tay của Người Rìu. Nhiều tháng sau đó thì không thấy vụ giết người man rợ nào diễn ra. Có vẻ như Người Rìu đã nguôi giận phần nào. Cho tới ngày 3 tháng 8 năm 1919, một gã điên tấn công cô gái tên là Sarah Lohman ở nhà của cô. Sarah may mắn sống sót, nhưng vụ việc này cho thấy sự thay đổi trong kiểu cách tấn công của Người Rìu. Cô không hề bán tạp hóa hay là người Italia. Toàn bộ thành phố New Orleans lại choáng váng một lần nữa vì không ai có thể an toàn trước lưỡi rìu của kẻ thù ác. Một lần nữa, hắn tấn công vào tháng 8 và tháng 9, nhưng bị một người đàn ông có súng ngăn chặn. Vụ tấn công cuối cùng diễn ra vào tháng 10 khi Người Rìu giết hại Mike Pepitone ở trên giường, trong khi vợ và 6 đứa con của ông an toàn ở phòng bên cạnh. Cảnh sát tìm thấy chữ ký quen thuộc của Người Rìu, nhưng không có bằng chứng để xác nhận danh tính. Tới nay thì vẫn chưa ai biết Người Rìu là ai. Có một dấu hiệu được cho là liên quan đến Người Rìu. Một năm sau vụ giết hại cuối cùng, người đàn ông tên là Joseph Mumber bị bà Esther Albano bắn chết ở vùng Pacific Coast. Bà khẳng định Mumber giết chồng bà và tham gia một nhóm những kẻ tống tiền cộng đồng người Italia ở nước Mỹ. Hắn bị vào tù vào năm 1911, ít lâu sau vụ giết người đầu tiên của Người Rìu. Tên này ra tù năm 1918, chung với thời điểm các vụ giết người xảy ra. Mumber rời khỏi khu vực sinh sống vào khoảng thời gian các vụ giết hại chấm dứt. Dù thời gian trùng nhau, không hề có bằng chứng nào cho thấy Mumber có mặt tại hiện trường. Cái chết bất ngờ của Mumber khiến cảnh sát không thể hỏi cung và tìm hiểu thêm tình tiết. Sau đó 2 năm thì Người Rìu bị người dân New Orleans quên lãng hoàn toàn. Và dù vậy, đây vẫn là kẻ sát nhân man rợ và bí ẩn nhất lịch sử nước Mỹ. Quái vật 21 khuôn mặt dẫn cảnh sát vào một cuộc điều tra chưa từng thấy và đã trở thành một trong những tội ác chưa được giải quyết khó hiểu nhất trong lịch sử Nhật Bản. Quái vật 21 khuôn mặt. Trong rất nhiều những vụ án nổi tiếng ở Nhật Bản, thì vụ án mang tên Quái vật 21 khuôn mặt là một vụ án ly kỳ và hết sức lạ lùng, khiến ngày nay mỗi khi có một người dân Nhật Bản nào nhắc đến là lại khiến những người xung quanh phải rùng mình. Vụ án đã không trực tiếp gây ra một án mạng nào, nhưng lại khiến một người mà cảnh sát phải tự thiêu và liên tục khiến các nhà chức trách phải đặt ra câu hỏi. Quái vật 21 khuôn mặt là cái tên được lấy cảm hứng từ một bộ truyện trinh thám nổi tiếng của Gawa Rampo. Dưới một bức thư, tên tội phạm bí ẩn này đều lấy bí danh là Quái vật 21 khuôn mặt, và trong suốt 17 tháng vào giữa những năm 1980, hắn đã gây ra khủng hoảng tinh thần cho người dân Nhật Bản và khiến cho cảnh sát phải nhiều phen lao tâm khổ tứ. Quái vật dẫn cảnh sát vào một cuộc điều tra chưa từng thấy và đã trở thành một trong những tội ác chưa được giải quyết khó hiểu nhất trong lịch sử Nhật Bản. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 năm 1984, khi ông Katsushiya Izaki, giám đốc điều hành của một công ty kẹo Zilco, bị hai gã đàn ông đeo mặt nạ bắt cóc và yêu cầu đòi tiền chuộc là 1 tỷ yên. Tuy nhiên, việc trao đổi tiền chuộc chưa kịp diễn ra thì ông Izaki đã may mắn trốn thoát. Vụ việc sau đó đã được đưa tin rất nhiều, Một phần là vì nạn nhân là một nhân vật cấp cao có tiếng tăm. Một phần là vào thời điểm đó, một vụ bắt cóc dữ dội như vậy gần như chưa từng thấy ở Nhật Bản và nó đã gây ra hoang mang cho rất nhiều người. Cảnh sát không có bất kỳ manh mối nào để tìm kiếm kẻ đứng sau vụ việc. Vài tuần sau thì vào tháng 4 năm 1984, một vài chiếc xe trong bãi đậu xe của trụ sở công ty Zyklico đã bị đốt cháy và khu vực xung quanh cũng bị phá hủy một cách bí ẩn. Không lâu sau đó, vào ngày 10 tháng 5 năm 1984, một lá thư đe dọa được tìm thấy trên một chai axit chlorhydric với chữ ký "Quái vật 21 khuôn mặt". Bức thư tuyên bố rằng hắn đã tẩm chất độc kali cyanuric vào gói kẹo của Clico và đã đem bày bán trên khắp các cửa hàng tạp hóa. Ngay sau đó, công ty Clico đã thu hồi lại toàn bộ số kẹo trên thị trường và điều đó khiến công ty này chịu một khoản lỗ là 20 triệu Mỹ Kim cùng với 400 công nhân bị sa thải. Bằng chứng duy nhất mà cảnh sát có được là một cảnh quay trong camera an ninh cho thấy một người đàn ông mờ ám đang đặt những gói kẹo Clico bị đầu độc lên kệ một cửa hàng. Người đàn ông đội mũ bóng chày và khó xác định được khuôn mặt. Đoạn video được nhiều người cho rằng hắn đã cố tình để camera quay lại nhằm mục đích giễu cợt và trêu đùa với cảnh sát. Thời gian sau đó thì quái vật liên tục khủng bố cảnh sát bằng những bức thư nặc danh và trong đó nội dung đa phần là nhào báng họ. Thưa các sĩ quan cảnh sát ngu ngốc, đừng nói dối nữa. Chẳng phải tất cả các tội ác đều bắt đầu bằng một lời nói dối. Các người không thấy hay sao? Có vẻ như các người đang chịu thua rồi. Vậy tại sao không để chúng tôi giúp một tay? Chúng tôi sẽ cung cấp các người một đầu mối. Chúng tôi đã vào nhà máy bằng một cổng trước. Máy đánh chữ chúng tôi sử dụng là Pan Grader và các thùng nhựa được sử dụng là rác ở ngoài đường. Ký tên, quái vật 21 khuôn mặt. Vụ án khiến cả nước Nhật Bản chìm trong khủng hoảng. Doanh số bán kẹo giảm mạnh. Bất ngờ vào ngày 26 tháng 6 năm 1984, quái vật gửi đến một bức thư ghi rõ ràng: "Chúng tôi tha thứ cho Clico, nhưng những lý do đằng sau toàn bộ sự việc này thì không được nhắc đến. Và hơn hết, điều này chỉ đánh dấu sự kết thúc cho việc quấy rối Clico, chứ không phải là dấu chấm dứt cho việc khủng bố." Tổ chức tội phạm này nhanh chóng chuyển hướng mục tiêu sang các công ty thực phẩm lớn khác như Morinaga, Marudai Hem và How Food Corporation. Vào tháng 10 năm 1984, quái vật gửi đến giới truyền thông một bức thư tuyên bố rằng hắn đã đầu độc 20 gói kẹo và đặt chúng lên kệ cửa hàng tạp hóa. Cảnh sát huy động lực lượng khắp cả nước để tìm ra những gói kẹo giả mạo. Tất cả những gói kẹo thu hồi đều thực sự có chứa chất độc. Nhưng điều thú vị là các gói kẹo giả mạo đều được dán nhãn cảnh báo, nguy hiểm, chứa chất độc. Ít lâu sau thì quái vật tuyên bố sẽ chấm dứt các hoạt động khủng bố của mình nếu nhận được 50 triệu yên. Tiền sẽ được ném xuống từ một chuyến tàu cao tốc chạy vào thành phố Kyoto. Địa điểm ném tiền sẽ được xác định bằng một lá cờ trắng. Một viên cảnh sát được giao cho nhiệm vụ này. Anh đã không nhìn thấy lá cờ trắng nào trên tuyến đường nhưng anh đã phát hiện ra một nam nhân có hành động khả nghi trên tàu. Anh mô tả người đàn ông này có dáng cao lực lưỡng và có đôi mắt giống như mắt cáo. Sau đó cảnh sát đã nỗ lực theo dõi nhân vật tình nghi này nhưng đã để mất dấu hắn. Tháng 11 năm 1984, quái vật lại một lần nữa đòi 100 triệu yên để ngừng lại các hoạt động khủng bố. Hắn yêu cầu tiền phải được thả vào một cái thùng có mảnh vải trắng trên đường cao tốc Messin. Cảnh sát mai phục tại đây và phát hiện ra người đàn ông mắc cáo một lần nữa nhưng lại tiếp tục mất dấu hắn ta. Tháng 1 năm 1985, dựa trên đoạn phim video trước đó và mô tả về người đàn ông trên chuyến tàu ở Kyoto, cảnh sát đã vẽ phác họa lại khuôn mặt kẻ tình nghi và đem dán ở khắp nơi để truy nã. Tuy nhiên thì sau một thời gian dài họ vẫn chưa thể tìm ra được manh mối nào. Vụ việc trở thành một trò hề cho giới truyền thông, thu hút nhiều sự chú ý của các cơ quan báo chí cả nước và quốc tế, và ngoài ra cũng chiếm được trí tưởng tượng của người dân Nhật. Tháng 8 năm 1985, do tuyệt vọng vì vụ án đi vào bế tắc và sự giận dữ của giới truyền thông, ông Yamamoto lãnh đạo cảnh sát quận Siga đã tự thiêu. Sau khi tin tức về vụ tự tử kinh hoàng được báo cáo, thì quái vật đã gửi một bức thư cuối cùng cho giới truyền thông. Trong đó có ghi rằng, cảnh sát quận Siga đã chết. Thật là ngu ngốc. Những gì mà cảnh sát đã làm trong suốt 5 tháng qua là gì? Đây sẽ là một bài học cho các người. Chúng tôi quyết định sẽ không hành hạ các công ty thực phẩm nữa. Từ bây giờ, nếu có bất kỳ ai tống tiền các công ty thực phẩm, thì đó không phải là chúng tôi, mà là một ai đó đã giả mạo chúng tôi. Và đó cũng là bức thư cuối cùng của nhóm tội phạm khét tiếng này. Sau đó cũng không có thêm bất kỳ tiến triển nào trong việc điều tra, truy tìm thủ phạm. Và sau 17 tháng gây ám ảnh cho người dân và cảnh sát Nhật Bản, tên tội phạm đã biến mất như một làn khói mỏng. Vụ việc đã chính thức khép lại, và ngay cả khi quái vật bị phát giác ngày hôm nay, thì hắn cũng không thể bị truy tố do vụ án đã hết hiệu lực. Mỹ có rất nhiều vụ án bí ẩn chưa thể giải đáp, và một trong số đó chính là danh tính cậu bé chết trong thùng khạc thần. Vụ án bí ẩn được toàn thế giới biết đến vào ngày 25 tháng 2 năm 1957, khi một người khách du lịch tình cờ phát hiện một thùng khạc thần trên đường Susquehanna, thành phố Philadelphia. Thùng khạc thần có in ký hiệu màu đỏ bên ngoài. Đồ nội thất dễ vỡ, đừng mở nó bằng dao. Đây là thùng dùng để đựng củi tre cho trẻ em. Bên trong chiếc thùng không phải là búp bê như mọi người tưởng, mà là một cậu bé không mặc quần áo đã chết. Cậu bé cao chừng 1 mét, nặng khoảng 13 kg, được quấn bằng chiếc khăn hiệu Navajo. Thể hình này là tương đối nhỏ so với một đứa trẻ bình thường. Cậu bé trong thùng khắc thông khoảng từ 3 đến 6 tuổi, móng tay cắt tỉa gọn gàng nhưng tóc để bầm sờm. Trên người cậu bé có 7 vết sẹo dường như gây ra sau các cuộc phẫu thuật. Bác sĩ chẩn đoán cậu bé mắc bệnh kinh niên sau khi thấy đôi mắt mở trừng trừng. Trong thực quản người ta tìm thấy những thứ nước màu đen, nhưng trước đó 3 giờ cậu bé không thể ăn uống gì. Vết thâm tím trên người được cho là bị đánh đập. Các chuyên gia pháp y cho rằng cậu bé đã chết vì bị đập mạnh vào đầu. Có rất nhiều đầu mối để theo đuổi vụ án này. Ban đầu cảnh sát định tìm tung tích cậu bé, nhưng không ai hoặc là trại trẻ nào thông báo mất con. Bệnh viện lấy dấu vân chân, vân tay, nhưng không tìm thấy người phù hợp. Hàng ngàn tờ rơi, poster được gửi đi, dán khắp siêu thị, cửa hàng, nhưng không có dấu vết nào được tìm thấy. Trong cơn tuyệt vọng thì cảnh sát trang điểm lại cho cậu bé đã chết và mặc quần áo cho cậu. Sau đó họ chụp ảnh lại, dán khắp phố phường để hy vọng bố mẹ cậu bé sẽ nhận ra. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chỉ rơi vào ngõ cụt. Địa chỉ của chiếc hộp được gửi tới JCPenney nhưng không chỉ giấu điều gì. Người mua trước đó đã trả tiền và rời đi, không để lại manh mối gì. Một người đàn ông khác kể lại vào ngày trước khi xác chết được tìm thấy. Ông nhìn thấy một người phụ nữ và con trai đứng cạnh chiếc xe hơi, tìm kiếm gì đó ở khoang sau. Nghĩ rằng họ có vấn đề, ông đi chậm lại và hỏi có cần giúp đỡ gì hay không. Người phụ nữ nói không và ra hiệu cho tài xế đi tiếp. Cảnh sát và điều tra viên tìm kiếm các gia đình nghèo khó, những gia đình có nhiều con và một số trại trẻ gần khu vực xảy ra vụ án. Nhiều thông tin được gửi về cho cảnh sát nhưng đều không có khớp. Một người mẹ với 9 đứa con ở tiểu bang Colorado bị nghi ngờ vì trước đây bà ta từng vứt xác con gái vào thùng rác sau khi con bà qua đời. Dù vậy, những thông tin và phỏng đoán này không mang lại kết quả gì. Tháng 7 năm 1957, cảnh sát chi trả tiền cho đám tang của cậu bé. Trên bi mộ cậu bé có dòng chữ: Chúa lòng lành, hãy phù hộ cho cậu bé vô danh. 25 tháng 2 năm 1957. Vụ việc chìm sâu và quên lãng, nhưng với điều tra viên Remington Brittle thì ông không thể nào quên được. Ông tự bỏ tiền túi và kêu gọi nhiều bác sĩ khác điều tra vụ việc. Ông hy vọng tìm ra danh tính cậu bé trong thùng khắc thông bí ẩn. Brittle tin rằng cậu bé chết trước đó trong một trại trẻ, nhưng không có bằng chứng nào. Brittle mất năm 1993 và mang theo thắc mắc này xuống mộ. Việc tìm kiếm cậu bé chết trong thùng cắt thon là trường hợp điều tra hình sự lâu nhất được thực hiện ở Philadelphia. 5 năm sau, các nhóm chuyên gia nghiên cứu tội phạm với tên gọi là tổ chức VDOC đã thực hiện khám nghiệm lại tử thi. Xác cậu bé được đào lên và khám nghiệm DNA. Sau đó cậu bé được chôn trong một khu mộ khác. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy không hề có dấu hiệu nào khác thường so với nửa thế kỷ trước. Kết quả DNA cũng không hé lộ điều gì, bất chấp nhiều nguồn tin được cung cấp cho cảnh sát. Vụ án này cũng từng xuất hiện trong chương trình American Most Wanted, nhưng cũng rơi vào vô vọng. Năm 2002 thì một bác sĩ ở Ohio liên lạc với cảnh sát Philadelphia, nói rằng một trong những bệnh nhân của ông biết vì sao cậu bé chết. Người phụ nữ giấu tên này đã tiết lộ cảnh sát rằng mẹ cô chính là người đã mua cậu bé từ một gia đình khác hồi năm 1954. Trong thời gian chung sống thì đứa trẻ này nào cũng bị mẹ cô bạo hành và đánh đập không thương tiếc. Và một bữa tối, cậu bé nôn mửa trong nhà tắm sau khi ăn đậu nướng khiến người mẹ giận dữ. Bà dùng tay đập mạnh vào đầu khiến đứa bé ngã đập xuống đầu vào sàn rồi chết. Cảnh sát quyết định tin lời bà M bởi vì họ đã tìm thấy những hạt đậu nướng trong dạ dày và phát hiện các đầu ngón tay của cậu bé có dấu hiệu bị ngâm nước trong một thời gian dài. Những thông tin này trước đó thì hoàn toàn không được công bố. Nhân viên điều tra còn phấn khích hơn khi bà M miêu tả cậu bé từng có mái tóc dài. Điều này hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của cảnh sát rằng đứa bé đã bị kẻ sát nhân cắt tóc sau khi ra tay sát hại. Thế nhưng, điều tra về thân thể của bà M, người ta còn phát hiện bà có tiền sử mắc bệnh tâm thần nặng. Hỏi thăm người thân, bạn bè và hàng xóm của bà M, ai cũng nói rằng họ chưa từng nhìn thấy bất kỳ đứa nhỏ nào như mô tả xuất hiện trong nhà bà. Câu chuyện tưởng như là manh mối quan trọng, cuối cùng lại trở thành lời nói đùa vui của một người bị tâm thần. Có rất nhiều giả thuyết khác được đưa ra, song tất cả đều có chung một kết cục, và bất kể bao nhiêu năm trôi qua, cảnh sát Mỹ vẫn không từ bỏ hy vọng. Nhiều chương trình truyền hình của Mỹ thỉnh thoảng vẫn thường nhắc đến vụ án cậu bé trong họp, với mong muốn xác định được danh tính của đứa trẻ và những gì đã xảy ra với bé. Và đây cũng là một trong những vụ án giết người bí ẩn chưa có lời giải đáp trong lịch sử hình sự của Hoa Kỳ. Quý vị vừa theo dõi vụ án người rêu, quái vật 21 khuôn mặt và cậu bé chết trong thùng khắc thần. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị những vụ án kế tiếp trong chương trình Những Câu Chuyện Vụ Án vào lúc 10 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên làn sóng 1160 AM.